Cộng hòa Liên bang Đức hôm 24 tháng 4 đưa người đàn ông Séc gốc Việt Nam ra xét xử về tội hoạt động gián điệp với cáo buộc là có can dự vào vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức. Hãng tin AFP đưa tin ông Long NH, 47 tuổi, người được cộng đồng Việt Nam tại châu Âu xác định là ông Nguyễn Hải Long, bị Đức đưa ra tòa vì đã thuê một chiếc xe từ thủ đô Praha và hỗ trợ hậu cần để giúp bắt cóc ông Thanh vào hồi tháng 7 năm ngoái tại thủ đô Berlin của Đức. Ông Lê Trung Khoa, chủ bút tờ Thời báo DI, người tham dự phiên tòa, cho VOA biết về bản cáo trạng được trình bày trong phiên khai mạc kéo dài gần 2 giờ đồng hồ hôm 24 tháng 4.
Cáo trạng tổng thể rất là chi tiết. Tổng thể là đây là một cái vụ bắt cóc người trên lãnh thổ nước Đức, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nước Đức, rồi theo điều luật số bao nhiêu mà nó nọ kia anh cũng ghi hết đấy. Và họ cũng định ra tất cả cái lịch tòa xử, anh cũng ghi hết 21 phiên tòa xử ngày giờ thì đều có đấy hết rồi, thì chắc là tối sẽ đưa ra. Thế là cáo trạng mà nói đây là vụ tổ chức mật vụ Việt Nam, nói thẳng luôn là mật vụ Việt Nam, tức là gọi là tổng cục an ninh Việt Nam tổ chức bắt cóc công dân trên nước Đức.
Từ Berlin, ông Nguyễn Duy, một người gốc Việt tại Đức, nhận định về phiên tòa như sau.
Tôi biết rằng là cái tòa án Đức thì họ sẽ xử rất là công tâm. Mình thử ra là mình chờ xem kết quả nó xử ra, và tôi cho rằng là cái việc làm mà nó có hại cho đất nước Việt Nam như vậy thì tòa, thông qua cái việc xử của tòa Đức thì chắc chắn là sẽ truy ra được những cái người mà làm chỉ có hại cho nước Việt Nam.
Ông Long bị bắt giữ tại Cộng hòa Séc vào tháng 8 năm ngoái và sau đó bị dẫn độ sang Đức. Viện Công tố Đức cáo buộc ông Long đã làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài và hỗ trợ vụ bắt cóc. Reuters tường thuật rằng mỗi tội danh bị cáo buộc có thể khiến ông Long đối diện bản án tù đến 10 năm. Ông Long được cộng đồng người Việt xác nhận là ông Nguyễn Hải Long, người đứng tên chủ doanh nghiệp MoneyGram tài trợ Sapa, Praha, Cộng hòa Séc. Ông Lê Quang Thành, một người gốc Việt sống tại Đức, nhận định với VOA.
Mà phiên tòa Đức mang ra một người ra xử, Việt Nam ra xử, mà người Việt Nam đó lại là tự mình tìm khách, mà nó lại liên quan tới những người Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, còn có công an, còn có còn gì chính phủ. Rồi qua đó chúng tôi hy vọng là mình sẽ tìm hiểu được ra một số những cái chuyện mà bên trong hậu trường, cái chuyện mà người dân chưa được biết, mọi người chưa ai được biết như thế nào, dây mơ rẫy má như thế nào, thì chúng tôi hy vọng là tất cả đó mọi chuyện nó sẽ đưa ra ánh sáng hết toàn bộ.
Hãng tin AFP nói theo cáo trạng mà Viện Công tố Đức đưa ra, ông Long được cho là đã lái chiếc xe trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Theo ông Khoa, bản cáo trạng có nhiều chi tiết và những nội dung mà theo phía Đức mô tả là ông Long cùng các nhân viên mật vụ khác của Việt Nam, trong đó có Trung tướng Công an Đường Minh Hưng, đã trực tiếp bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.
Tức là ông Nguyễn Hải Long bị truy tội với cái tội là trợ giúp thuê xe và trợ giúp cho phủ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cũng như làm một số cái việc về hậu cần, ví dụ như là dọn dẹp phòng đấy, sau khi bắt cóc xong để lấy đồ về. Mà họ có đầy đủ bằng chứng hết, họ trích xuất ra, họ ghi rất rõ là camera để thế nọ, camera được theo dẫn chứng của camera khách sạn này, theo dẫn chứng của camera ghi trên các đường phố này, rồi là họ có cả những cái cuộc gọi, họ ghi toàn bộ những cuộc gọi điện thoại, tức là ghi các số điện thoại này. Từ ông Nguyễn Hải Long đã gọi trực tiếp cho ông Đường Minh Hưng, Trung tướng Công an ấy.
Bà Pesta Isben Shalenjenhoff, luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, xác nhận với VOA rằng Viện Công tố Đức thông báo là ngoài ông Long, còn có các nghi phạm khác tham gia trực tiếp vào vụ bắt cóc, trong số đó có ông Đường Minh Hưng. Vào hồi tháng 3, truyền thông Đức đề cập tới ông Đường Minh Hưng, nói ông là Trung tướng Phó Tổng cục An ninh Công an, Bộ Công an Việt Nam và đã bị cơ quan Công tố Đức điều tra. Công tố viên Đức vào tháng 8 năm ngoái cho hãng tin AP biết ông Long đã bị bắt ở Cộng hòa Séc vào ngày 12 tháng 8 năm 2017 và giải giao cho Đức hôm 23 tháng 8 năm 2017. Hãng tin AFP hôm 24 tháng 4 dẫn một nguồn tin nói bà Thi Minh Bede, người tình bí mật của ông Trịnh Xuân Thanh, vào tháng 7 năm ngoái đã bay từ Paris sang gặp ông Thanh ở một khách sạn tại Berlin, và khi hai người đi dạo ở công viên Tiergarten thì bị bắt cóc. Tờ báo Đức có tên là Süddeutsche nhận định rằng hình như hơn phân nửa số nhân viên của tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin có dính líu tới vụ bắt cóc ông Thanh, kể cả nhân viên ngoại giao chính thức và vợ của một tùy viên quốc phòng của sứ quán đã hỗ trợ việc đăng ký mua vé máy bay cho các mật vụ bay về nước. Ngày 23 tháng 7 năm ngoái, chính quyền Đức tố cáo cơ quan tình báo Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin có liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và trục xuất một số nhân viên tình báo của Hà Nội ra khỏi nước. Việt Nam nói ông Thanh đã tự ra đầu thú vào ngày 31 tháng 7 năm 2017 tại Hà Nội. Hà Nội không thừa nhận đã thực hiện vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh như cáo buộc của chính phủ Đức và đã tuyên phạt ông Trịnh Xuân Thanh hai án tù chung thân về tội tham ô.
Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình vẫn phải thi hành án tù lên đến 14 năm sau khi phiên tòa phúc thẩm hôm 24 tháng 4 giữ nguyên bản án đã được tòa sơ thẩm tuyên cách đây 2 tháng rưỡi. Phiên phúc thẩm diễn ra trong 3 giờ vào buổi sáng tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An. Nhà hoạt động 35 tuổi, người đã giúp đỡ ngư dân một số vùng ở Nghệ An kiện hãng Formosa gây ô nhiễm môi trường, bị y án sơ thẩm 14 năm tù cho các tội chống người thi hành công vụ và lợi dụng quyền tự do dân chủ. Vụ ô nhiễm môi trường biển do Formosa xả thải xảy ra hồi cuối mùa xuân năm 2016. Những ngư dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề đã có nhiều cuộc biểu tình phản đối cũng như tuần hành để nộp đơn kiện Formosa. Ông Bình tham gia một số hoạt động này và tường thuật trực tiếp qua mạng xã hội để đưa thông tin đến công chúng. Công an Việt Nam bắt tạm giam nhà hoạt động hồi tháng 5 năm ngoái, phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra hôm 6 tháng 2 năm nay. Ông Hoàng Nguyên, em trai nhà hoạt động, cho VOA biết phản ứng của ông sau phiên tòa phúc thẩm ngày 24 tháng 4.
Tôi rất là bức xúc vì một cái biến phiên tòa rất là bất công. Vì chị anh tôi chỉ có nhiệm vụ đấu tranh cho môi trường, đấu tranh cho Formosa, đấu tranh cho quyền con người. Nhưng mà khi tòa án của chính quyền tỉnh Nghệ An đã kết án với anh trai tôi là một cái bản án rất là nặng nề, tôi đã rất là phẫn nộ.
Báo chí trong nước dẫn thông tin của tòa nói vào ngày 14 tháng 2 năm 2017, ông Hoàng Đức Bình cùng giáo dân tuần hành phản đối Formosa. Theo tài liệu của bên truy tố, ông Bình có lúc ngồi trên một xe ô tô con. Ông và lái xe không tuân thủ yêu cầu hướng dẫn của cảnh sát giao thông, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1A. Vẫn theo tài liệu tại tòa, cùng thời gian đó, ông Bình dùng điện thoại tường thuật trực tiếp trên mạng xã hội Facebook với những lời vu cáo bôi nhọ lực lượng công an làm nhiệm vụ. Hội đồng xét xử cho rằng các hành động của ông Bình kích động gây rối chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và ngoài ra còn làm mất uy tín của công an Nghệ An. Ông Hà Huy Sơn, một trong hai luật sư bào chữa cho nhà hoạt động, bày tỏ quan điểm trên Facebook cá nhân, nói rằng cả bản án phúc thẩm lẫn bản án sơ thẩm trước đó dành cho ông Bình là bất công vi phạm tố tụng. Về diễn biến phiên tòa, ông Sơn nói tòa không trình chiếu các video clip diễn biến sự việc và chỉ dùng lời khai một phía là các nhân viên công vụ là cảnh sát giao thông. Vị luật sư bổ sung rằng đã không có việc giám định các nội dung của các video clip. Luật sư bào chữa Nguyễn Khả Thành cho VOA biết thêm về lập luận của ông và đồng nghiệp nhằm bảo vệ ông Bình.
Các nhân viên thăm đây là do một số người khác và một số người hiếu kỳ đứng đó mà xem. Và xe này chỉ đậu một bên đôi, bên kia thì đâu có chiếc xe. Nhưng mà cách thì cách toàn bộ. Hết cái cả phía trái và phía trái. Tôi đưa ra bằng lần chúng đó tôi nghĩ rằng cái lý do mà cách giao thông là do những cái người hiếu kỳ. Do bây giờ chiếc xe của hàng mình nè. Nhưng mà rồi cuối cùng phía bên tòa vẫn không chấp nhận.
Luật sư Thành cho biết 5 người thân của ông Bình gồm bố mẹ, chị gái, hai em trai đã đến địa điểm xử án. Nhưng nhân viên an ninh chỉ cho bố mẹ và chị gái vào dự phiên tòa. Theo luật sư Thành, do lo ngại xô xát xảy ra với hai người còn lại, nên ba người nhà ông Bình đã quyết định không vào tòa. Ông Hoàng Nguyên, em trai của nhà hoạt động, nói với VOA về dự định của gia đình nhằm chống lại bản án bất công.
Gia đình chúng tôi sẽ dần sang đi vận động những cái các cái tổ chức nhân quyền, có khả năng là vận động các cái luật sư quốc tế sẽ kiện cái chính quyền Nghệ An. Sau tới đây tôi sẽ có vận động các cái đại sứ quán các nước để cho họ lên tiệm giúp gia đình chúng tôi, vì đặc biệt là chúng tôi thì rất là cô đơn.
Ông Hoàng Đức Bình là Phó Chủ tịch Phong trào Lao động Việt, tổ chức được thành lập năm 2008 với mục tiêu giúp người lao động đấu tranh cho các quyền lợi chính đáng của họ. Chính quyền Việt Nam không công nhận tổ chức này. Trước khi bị bắt, ông Bình và ông Bạch Hồng Quyền, một thành viên của Con đường Việt Nam, đã giúp đỡ nhiều hoạt động truyền thông cho người dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi vụ ô nhiễm biển do hãng Formosa của Đài Loan gây ra. Gần cùng thời điểm ông Bình bị bắt, Công an Hà Tĩnh đã ra lệnh bắt và truy nã ông Bạch Hồng Quyền nhưng cho đến nay họ vẫn chưa thực hiện được ý định. Luật sư Nguyễn Khả Thành bình luận với VOA rằng trong vòng 6 tháng trở lại đây, các tòa án Việt Nam có xu hướng tuyên mức phạt tù cao nhất đối với giới hoạt động bị quy là phạm các tội an ninh quốc gia. Luật sư Thành cho rằng chính quyền ngày càng lo ngại về ảnh hưởng của các nhà hoạt động trong giai đoạn Internet có thể giúp lan truyền các thông điệp của họ rộng khắp và nhanh chóng.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi thăm chính thức Singapore bắt đầu từ ngày thứ Tư 25 tháng 4 tới ngày 27 tháng 4 năm 2016, theo lời mời của Thủ tướng Lý Hiển Long. Tháp tùng Thủ tướng Phúc là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, 5 vị bộ trưởng khác cùng các giới chức chính phủ và một phái đoàn lãnh đạo doanh thương. Mục đích chuyến đi là để đánh dấu 45 năm quan hệ bang giao và 5 năm kể từ khi quan hệ hai nước được nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược. Hợp tác kinh tế là đề tài đứng đầu nghị trình làm việc. Đây là lần đầu tiên ông Phúc đi thăm chính thức Singapore trong cương vị thủ tướng từ khi được bầu vào năm 2016. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ ký kết một loạt thỏa thuận liên quan tới nhiều lĩnh vực, từ kinh tế tài chính tới giám sát ngân hàng, năng lượng tái tạo và tiêu chuẩn thương mại. Singapore là nhà đầu tư lớn thứ ba của Việt Nam trong năm 2017 với hơn 1.800 dự án, tổng trị giá hơn 43 tỷ đô la, trong đó có 7 công viên công nghệ Việt Sinh. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Singapore trong năm ngoái. Kim ngạch thương mại song phương đạt 21,6 tỷ đô la năm ngoái, tăng 8,6% so với năm ngoái. Quan hệ giữa các nhà lãnh đạo hai nước được đánh giá là thân thiết. Thủ tướng Lý Hiển Long đã sang thăm Việt Nam 3 lần trong 5 năm qua, trong khi các nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam thực hiện 3 chuyến thăm Singapore trong 2 năm qua. Báo Straits Times tường thuật rằng Thủ tướng Phúc là một trong những nhà lãnh đạo khu vực đầu tiên tới Singapore để dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32 và các cuộc họp liên quan sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 28 tháng 4 tuần này. Đây là hội nghị đầu tiên quy tụ các nhà lãnh đạo ASEAN kể từ khi Singapore nắm quyền chủ tịch ASEAN trong năm nay. Hội nghị được tổ chức tại khách sạn Shangri-La và dự kiến các lãnh đạo ASEAN sẽ thảo luận về các ưu tiên hàng đầu, các cơ hội cũng như những thách thức mà tổ chức khu vực này đang phải đối mặt. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 24 tháng 4, người chủ trì hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long nói các đề tài sẽ được mang ra thảo luận phù hợp với điểm nhấn trong nghị trình ASEAN năm nay là củng cố sức bền bỉ và sáng tạo. Trong cương vị chủ tịch ASEAN, Singapore mong muốn phát triển một mạng lưới các thành phố thông minh trên khắp ASEAN và củng cố an ninh mạng của khu vực. Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết là trong dịp này, các nhà lãnh đạo ASEAN còn thảo luận về các diễn biến mới trong khu vực và trên thế giới. Trang mạng Channel News Asia cho biết có phần chắc các nhà lãnh đạo sẽ bàn về vấn đề hợp tác hàng hải và an ninh trên Biển Đông, tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại bang Rakhine ở Myanmar. Theo báo Straits Times, Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ không dự hội nghị Shangri-La vì trùng với mùa bầu cử tại Malaysia trong năm nay. Một lãnh đạo ASEAN khác, lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi sẽ vắng mặt tại hội nghị này. Thay mặt bà tại hội nghị là tân Tổng thống Win Myint.
Trung Quốc vừa khánh thành một tượng đài để kỷ niệm các công trình xây dựng của họ trong Biển Đông, kể cả các công trình bồi đắp đất và xây đảo nhân tạo, một tờ báo của Quân đội Nhân dân Trung Quốc cho biết hôm 24 tháng 4. Những đảo nhân tạo và các cơ sở Trung Quốc xây dựng trên đó đã gây bất bình cho các nước láng giềng và lo ngại tại Washington, đặc biệt khi phần lớn các công trình xây cất đó là những căn cứ hoặc phương tiện quân sự, chẳng hạn như các phi trường đường băng. Trong một tuyên bố, nhật báo của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói tượng đài đã được khánh thành hôm thứ Hai trên đá chữ thập. Theo văn kiện này, thì mục đích là để đánh đi một thông điệp khẳng định quyết tâm của Trung Quốc sẽ bảo vệ lãnh thổ và quyền hàng hải của họ. Trung Quốc nhiều lần lên tiếng bảo vệ các công trình xây dựng trong Biển Đông, nói rằng họ có toàn quyền xây bất cứ công trình nào tại bất cứ nơi nào mà họ coi là lãnh thổ bất khả phân chia của Trung Quốc. Hơn nữa, họ nhấn mạnh Bắc Kinh chỉ xây dựng những tiện ích công chẳng hạn như các trạm dự báo thời tiết và các cảng tránh bão. Truyền thông Việt Nam nói đá chữ thập là thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và việc Trung Quốc xây dựng đài tại đó là một hoạt động xây dựng trái phép. Hoa Kỳ cùng nhiều nước trong khu vực và trên thế giới chỉ trích các hoạt động quân sự hóa bất hợp pháp của Bắc Kinh trên Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu phải duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không trên vùng biển này.